Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Waste Wars, The Wild Afterlife of Your Trash là một tác phẩm phi hư cấu điều tra của Alexander Clapp, tập trung vào hành trình hậu trường của rác thải hiện đại, sau khi người tiêu dùng vứt bỏ nó. Cuốn sách không chỉ nói về rác sinh hoạt thông thường, mà còn theo dấu nhựa, đồ điện tử, lốp xe, phế liệu tàu biển và nhiều loại chất thải khác đi qua một mạng lưới buôn bán toàn cầu. Từ đó, tác giả cho thấy, cái gọi là tái chế thường che giấu việc các nước giàu chuyển gánh nặng môi trường sang các quốc gia nghèo hơn. Với lối viết báo chí điều tra, Clapp kết hợp quan sát thực địa, phỏng vấn và phân tích kinh tế chính trị để giải thích vì sao rác trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ. Mục đích của sách là buộc người đọc nhìn thẳng vào hệ thống tiêu dùng và thải bỏ đang vận hành phía sau đời sống hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, rác thải không biến mất mà bước vào một nền kinh tế toàn cầu mới. Trọng tâm lớn nhất của cuốn sách là ý tưởng rất đơn giản, nhưng gây khó chịu, đó là rác không hề biến mất sau khi được bỏ đi. Thay vào đó, nó đi vào một chuỗi giá trị mới, nơi người ta kiếm tiền từ thu gom, vận chuyển, phân loại, tái chế giả danh và chôn lấp. Clapp cho thấy ngành công nghiệp này không còn là chuyện địa phương, mà là một hệ thống xuyên biên giới có tàu chở hàng, thương nhân trung gian, cảng biển, bãi chứa và các điểm trung chuyển ở nhiều châu lục. Khi rác được coi là hàng hóa, câu hỏi không còn là làm sao loại bỏ nó, mà là ai sẽ chịu phí xử lý thấp nhất. Chính logic này biến chất thải thành một mặt hàng có thể mua bán và làm cho các quyết định về môi trường gắn chặt với lợi nhuận. Qua đó, sách đặt lại toàn bộ cách hiểu quen thuộc về rác từ thứ vô giá trị thành một sản phẩm của nền kinh tế toàn cầu hóa. Thứ hai, tái chế như một lớp vỏ hợp pháp cho việc xuất khẩu ô nhiễm. Một luận điểm quan trọng của sách là nhiều hoạt động được gọi là tái chế thực chất che đậy việc đẩy rác đi nơi khác. Clapp không phủ nhận hoàn toàn vai trò của tái chế, nhưng ông cho thấy nhãn tái chế thường được dùng để hợp thức hóa việc xuất khẩu nhựa, thiết bị điện tử hay phế liệu công nghiệp sang các nước có tiêu chuẩn môi trường lỏng lẻo hơn. Ở đó, rác có thể bị đốt, tháo dỡ thủ công, chôn lấp hoặc xả ra sông biển trong điều kiện gây hại cho sức khỏe cộng đồng. Cơ chế này tồn tại vì chi phí xử lý nghiêm ngặt ở các nước giàu quá cao, còn việc chuyển rác đi xa lại rẻ hơn. Sách vì thế vạch ra khoảng cách giữa hình ảnh sạch sẽ của văn minh tiêu dùng và thực tế bẩn thỉu phía sau nó. Điều đáng chú ý là Clapp không chỉ nêu đạo đức môi trường mà còn chỉ ra các động cơ kinh tế rất cụ thể khiến hệ thống này tiếp tục vận hành. Thứ ba, sự bất công môi trường giữa Bắc bán cầu và Nam bán cầu. Cuốn sách đọc như một bản cáo trạng về cách mà ô nhiễm được phân phối bất bình đẳng trên quy mô thế giới. Các quốc gia giàu tiêu thụ nhiều, tạo ra nhiều chất thải nhưng lại có khả năng đẩy phần nặng nề nhất của việc xử lý sang các cộng đồng yếu thế hơn. Clapp thường xuyên đối chiếu giữa người tiêu dùng ở Bắc bán cầu và những người sống gần bãi rác, lò tháo dỡ, khu nghiền nhựa hay nghĩa địa điện tử ở Nam bán cầu. Điều này làm nổi bật một nguyên tắc trung tâm của cuốn sách, đó là quyền được sạch sẽ cũng bị phân tầng theo thu nhập và vị thế địa chính trị. Người gánh hậu quả thường là lao động nghèo, cư dân ven đô, người nhập cư và những nhóm ít có khả năng phản kháng. Bằng cách theo dõi tác động lên sức khỏe, sinh kế và cảnh quan sống, Clapp cho thấy khủng hoảng rác không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Nó là một hình thức bất bình đẳng cấu trúc, nơi lợi ích và thiệt hại không bao giờ được chia đều. Thứ tư, điều tra thực địa trên nhiều châu lục để lần theo đường đi của rác, điểm mạnh nổi bật của Waste Wars là phương pháp kể chuyện dựa trên hành trình điều tra tại hiện trường. Clapp không viết từ bàn giấy mà đi qua nhiều điểm nóng của nền kinh tế rác, từ các bãi chôn lấp ở Indonesia, khu tái chế ở Ghana, những cơ sở tháo dỡ tàu ở vùng địa Trung Hải cho đến các mạng lưới buôn bán phế liệu ở nhiều nước khác. Cách làm này giúp cuốn sách vượt khỏi kiểu phê bình trừu tượng. Người đọc thấy được rác vận động như thế nào, ai cầm trịch cuộc giao dịch, ai làm việc trong điều kiện độc hại và vì sao một kiện hàng bị coi là bỏ đi ở nước này lại có giá trị ở nơi khác. Phương pháp thực địa cũng làm rõ một thực tế là thị trường rác hoạt động nhờ mạng lưới phi chính thức, thương lượng ngầm, lỗ hổng pháp lý và sự chênh lệch quyền lực giữa các bên. Chính nhờ bám sát các tuyến đường vật chất ấy, sách tạo ra tính thuyết phục cao và cho thấy vấn đề không hề xa vời mà đang nằm trong chính hệ thống tiêu dùng hàng ngày. Cuối cùng, từ câu chuyện về rác, sách mở rộng thành lời phê bình chủ nghĩa tiêu dùng hiện đại. Dù nói về chất thải, cuốn sách thực chất đang bàn về toàn bộ mô hình tiêu dùng của xã hội hiện đại. Clapp cho thấy rác là phần kéo dài tất yếu của một nền kinh tế dựa trên mua sắm liên tục, bao bì dùng một lần và sản phẩm khó phân hủy. Khi người tiêu dùng quen với tiện lợi và giá rẻ, hệ thống sẽ tìm cách giấu chi phí thật của sự tiện lợi đó ra bên ngoài, thường là sang những nơi ít quyền lực hơn. Vì thế, Westwards không chỉ là một cuốn sách về môi trường, mà còn là một phân tích về cách chủ nghĩa tư bản phân bổ lợi ích và đẩy thiệt hại. Cuốn sách buộc người đọc suy nghĩ về trách nhiệm cá nhân lẫn trách nhiệm hệ thống, từ hành vi bỏ rác đến chính sách quản lý chất thải và thương mại quốc tế. Nó không đưa ra một giải pháp đơn tuyến, nhưng lại làm rõ vì sao mọi giải pháp bền vững đều phải bắt đầu từ việc giảm sản xuất rác, chứ không chỉ dừng ở việc dọn nó đi chỗ khác. Kết luận, Westwards phù hợp nhất với những ai quan tâm đến môi trường, thương mại toàn cầu, bất bình đẳng Bắc Nam, báo chí điều tra và chính sách quản lý chất thải. Người đọc sẽ nhận được hai lợi ích rõ rệt. Một là hiểu sâu hơn về cách rác thải thực sự di chuyển trong nền kinh tế hiện đại. Thay vì tin vào hình ảnh đơn giản rằng rác đã được xử lý xong khi rời khỏi nhà. Hai là có được một khung nhìn phê bình để đánh giá các khái niệm như tái chế, xuất khẩu phế liệu và trách nhiệm môi trường của các nước giàu. Điểm khiến cuốn sách nổi bật so với nhiều sách cùng đề tài là nó không chỉ mô tả khủng hoảng rác như một vấn đề kỹ thuật hay đạo đức, mà đặt nó vào mạng lưới quyền lực, lợi ích và sự bất cân xứng toàn cầu. Lối viết điều tra, nhiều địa điểm, nhiều tuyến nhân vật và nhiều tầng kinh tế giúp sách vừa có sức nặng tư liệu, vừa tạo được cảm giác cấp bách. Đây là một cuốn sách có thể làm thay đổi cách người đọc nghĩ về thứ mình vứt đi mỗi ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Alexander Clapp, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!